Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 12 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị vài chứng từ về việc xin và được Đức Mẹ cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô ban ơn chết lành trước sự hiện diện của Linh Mục Công Giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về cuộc biến đổi tận căn. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ trẻ em chống lại nạn bóc lột lao động và những hình thức nô lệ khác. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 11 tháng 6 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, ngày mai 12 tháng 6 là ngày thế giới chống nạn bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên. Hàng chục triệu trẻ em bị bó buộc phải làm việc trong những điều kiện làm suy thoái con người, chịu những hình thức nô lệ và bóc lột, cũng như bị lạm dụng ngược đãi và kỳ thị. Tôi nhiệt liệt cầu mong cộng đồng quốc tế có thể mở rộng sự bảo vệ xã hội cho các trẻ vị thành niên để loại trừ tai ương này. Tất cả chúng ta hãy tái quyết tâm, đặc biệt là trong các gia đình, để bảo đảm cho mỗi trẻ em nam nữ được bảo tồn phẩm giá và cơ may được tăng trưởng lành mạnh. Tuổi thơ trải qua trong thanh thản sẽ giúp các em tín thác hướng nhìn về cuộc sống và tương lai.
Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với Giáo hội Công giáo tại Côte d'Ivoire về việc Đức Hồng Y Bernard Agré, nguyên Tổng giám mục giáo phận Abidjan, qua đời hôm 9 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi. Trong điện văn gửi đến Đức Hồng Y Jean-Pierre Coutois, đương kim Tổng giám mục giáo phận Abidjan, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài hiệp ý với các vị mục tử và tín hữu của Côte d'Ivoire, cũng như gia đình và thân nhân Đức Cố Hồng Y, cầu xin Chúa đón nhận vị mục tử trung tín vào trong an bình và ánh sáng của Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong sứ vụ giám mục lâu dài và đầy thành quả, Đức Hồng Y Agré đã phục vụ giáo hội với niềm tin và lòng quảng đại. Trước tiên như giám mục giáo phận Mang, rồi như giám mục tiên khởi của giáo phận Yamoussoukro trước khi trở thành tổng giám mục giáo phận Abidjan. Qua hoạt động mục vụ khẩn trương, Đức Cố Hồng Y đã tỏ ra là một người của Thiên Chúa, hăng say loan báo tin mừng và phát triển con người về mặt nhân bản và tinh thần.
Cleveland, giáo phận Cleveland bang Ohio, Hoa Kỳ đã quyết định bãi bỏ lệ phí xin cứu xét để tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Trong thông cáo công bố hôm 4 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Richard Lennon, giám mục giáo phận Cleveland cho biết quyết định này cũng được áp dụng cho những trường hợp xin chuẩn trước hôn phối và các hồ sơ đã nạp trong thời gian qua và đang được cứu xét. Đức Cha hy vọng quyết định này sẽ khuyến khích các tín hữu nam nữ ở trong tình trạng hôn phối bất hợp lệ, đặc biệt là những người đã ly dị và tái hôn dân sự, điều chỉnh lại tình trạng của họ và tham gia hơn vào đời sống của giáo hội. Vị đại diện tư pháp của Đức Cha Lennon là Linh Mục Gary Yannis nói rằng các nhân viên tòa án của giáo phận chào mừng quyết định của Đức Cha bản quyền. Năm ngoái, giáo phận Cleveland có 512 hồ sơ xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Các nguyên đơn thường phải trả lệ phí 450 Mỹ Kim. Giáo phận tài trợ 230.000 Mỹ Kim cho các dịch vụ này. Trước đây cũng có một số giáo phận tại Mỹ bãi bỏ án phí xin giải hôn phối như Tổng giáo phận Detroit dưới thời Đức Hồng Y Edmund Soka đã đi tới quyết định đó trong thập niên 1980 và giáo phận Columbus bang Ohio có quyết định tương tự vào năm 2000. Cha Janus cho biết trong năm 2014 này, giáo phận Cleveland có khoảng từ 500 đến 600 đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu.
Abuja, Đức Hồng Y John Olorunfemi Onayekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, ủng hộ đề nghị của Tổng thống Goodluck Jonathan ân xá cho các thành phần Boko Haram nào ngưng chiến và theo đuổi hòa bình. Nhóm Boko Haram Hồi giáo đấu tranh trong 5 năm qua đã gây ra rất nhiều vụ khủng bố, làm cho hàng ngàn người chết, trong đó có nhiều tín hữu Kitô. Hơn 200 trẻ nữ bị bắt cóc vẫn còn nằm trong tay nhóm này. Trong thư đề ngày 3 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Onayekan nói rằng mọi sự thu xếp ân xá phải được thực hiện với mục đích hòa giải giữa chính phủ, các chiến binh và các nạn nhân bạo lực. Đức Hồng Y khẳng định rằng đề nghị ân xá là một thách đố lớn, đòi phải có nhiều quyết tâm, chân thành và hành động phù hợp với những lời tuyên bố từ phía chính phủ cũng như các viên chức chính quyền. Việc ân xá này không phải là đề cao tình trạng phạm pháp mà không bị trừng phạt, nhưng là vì muốn theo đuổi hòa bình và hòa giải đối với những người nhìn nhận mình đã làm điều sai trái và sẵn sàng thống hối. Một ngày sau lá thư của Đức Hồng Y Onayekan, Ban Quản trị Hội đồng Giám mục Nigeria lên tiếng kêu gọi tiến hành 6 tháng cầu nguyện cho hòa bình để đáp lại tình trạng bạo lực tăng vọt tại nước này. Các giám mục cũng đề ra một loạt các hoạt động trong tinh thần cầu nguyện mà các tín hữu, giáo sĩ, tu sĩ và giáo xứ có thể thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12 năm nay.
Mosul, nhiều tín hữu Kitô đã tị nạn khỏi thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq sau khi thành phố này bị dân quân thánh chiến Hồi giáo chiếm đóng hôm 10 tháng 6 vừa qua. Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq, có gần 3 triệu dân cư, cách thủ đô Baghdad 300 cây số về hướng Bắc, và có đông đảo tín hữu Kitô sinh sống. Cùng với thành này, toàn bộ tỉnh Ninive cũng bị lọt vào tay dân quân gọi là Quốc gia Hồi giáo Iraq và Đông Phương, gọi tắt là EIL. Cả thành phố Kirkuk và Salaseddin ở miền Bắc Baghdad cũng bị chiếm. Hàng ngàn thường dân đã tị nạn tới bình nguyên Ninive. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết có khoảng nửa triệu dân đã rời khỏi Mosul, và những người nào không chạy khỏi Mosul được thì bị kẹt tại gia cư họ trong tình trạng thiết quân luật và liên tục bị cúp điện nước. Hàng ngàn phiến quân Hồi giáo tập trung tại các khu vực phía tây thành phố Mosul, nơi có nhà thờ chính tòa của Giáo hội Công giáo Kande. Đức Tổng giám mục sở tại Emil Simunova cho biết, quân đội và cảnh sát địa phương đã bỏ khí giới, cởi quân phục và trà trộn vào dân chúng để lẩn tránh. Tình trạng trong thành phố thật là hỗn độn. Ngài kêu gọi mở cửa các thánh đường và đền thờ Hồi giáo để các tín hữu có thể cầu nguyện cho hòa bình. Ngài cũng kêu gọi các tiệm buôn tiếp tục bán bánh và lương thực cơ bản cho dân chúng. Lực lượng EIL từ lâu đang công khai chiến đấu chống lại chính quyền trung ương ở Iraq do Thủ tướng Nuri al-Maliki thuộc Hồi giáo Shiite điều khiển.
Cotonou, các giám mục và các chuyên gia nghiên cứu thuộc 10 nước Phi Châu sẽ nhóm họp tại Học viện John Paulo II ở thủ đô Cotonou của nước Benin từ ngày 14 đến 17 tháng 6 tới đây để chuẩn bị tham gia Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Roma vào tháng 10 năm nay về mục vụ gia đình. Đức cha Antoine Garnier, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Benin kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar cho biết, tại khóa họp, các tham dự viên sẽ đưa ra những đề nghị của giáo hội tại đại lục này liên quan đến tương lai của giáo hội, đi từ tin mừng và các giá trị của nền văn hóa Phi Châu. Trong viễn tưởng đó, Đức cha Garnier kêu gọi nâng đỡ các gia đình Kitô và nói rằng, anh chị em Kitô hữu nam nữ, trong niềm vui của tin mừng, hãy cầu nguyện, suy tư và hành động với giáo hội về những thách đố mà gia đình ngày nay đang gặp phải.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ nước này góp phần bảo vệ các trẻ vị thành niên di dân ở Mexico, chống lại nạn buôn người giữa biên giới Mỹ và Mexico. Hiện nay có khoảng hơn 60.000 trẻ vị thành niên, tuổi từ 9 đến 17, vượt qua biên giới giữa Mexico và Mỹ, và các em có nguy cơ rơi vào các mạng của các tổ chức tội phạm. Bà Valentia Valfre thuộc tổ chức Solitaire Onlus đi hàng đầu trong việc bảo vệ những người di cư ở Mexico cho biết, vấn đề bảo vệ các trẻ vị thành niên vừa nói là một trong những điều cấp thiết nhất cần thực hiện. Các em, kể cả những em dưới 13 tuổi, ngày càng đi một mình từ các nước Trung Mỹ qua Mexico để vào Mỹ. Giai đoạn nguy hiểm nhất đối với các em là vùng biên giới giữa Guatemala và Mexico. Các em thường phải chịu đủ mọi loại lạm dụng, bạo hành và thường bị đưa vào tệ nạn buôn người, bị khai thác tình dục. Nhiều em khác bị mất tích. Nhiều khi các em bị cảnh sát biên phòng bắt giữ và giam tại các trung tâm, trong đó nhân quyền thường liên tục bị vi phạm.
Cuneo, án phong chân phước cho hai linh mục ở miền Bắc Italia bị mật vụ Đức Quốc xã sát hại, tiến hành khả quan. Cha Giuseppe Bernardi, 26 tuổi, và cha phó Mario Gibaldo, 23 tuổi, đã bị mật vụ Đức Quốc xã sát hại ngày 19 tháng 3 năm 1942 tại Bo, thuộc giáo phận Cuneo ở miền Tây Bắc Italia, để trả thù hai binh sĩ mật vụ Đức bị quân kháng chiến bắt cóc. Mặc dù hai binh sĩ Đức đã được trả tự do nhờ sự trung gian của cha Bernardi, viên chỉ huy mật vụ Đức ở địa phương là Joachim Piper đã cho nổi lửa thiêu hủy làng Bov và hành quyết 45 dân làng, trong đó có hai linh mục. Đây là cuộc thảm sát đầu tiên quân Đức Quốc xã thực hiện sau khi chiếm Italia. Án phòng Trần Phước cho hai linh mục được khởi sự hồi tháng 5 năm ngoái, và ngày 5 tháng 6 vừa qua, giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận Cuneo đã được hoàn tất. Toàn bộ hồ sơ về đời sống, chứng tá, nhân đức và cái chết của hai vị đã được thu thập, cùng với chứng từ của 50 nhân chứng được gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma để cứu xét.
Colombo, hôm 10 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, Tổng giám mục Colombo, thủ đô Sri Lanka, cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng năm tới, 2015. Trên chuyến bay tối ngày 26 tháng 5 vừa qua từ Israel về Roma, Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ thăm Sri Lanka vào đầu năm tới, rồi sau đó sẽ đến viếng thăm Philippines, đặc biệt là vùng đã bị cuồng phong Haiyan tàn phá hồi tháng 11 năm ngoái.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Ơn kính sợ Thiên Chúa nhắc cho chúng ta biết chúng ta nhỏ bé chừng nào trước Thiên Chúa và tình yêu của Người, và hạnh phúc của chúng ta là phó mình trong tay Người với lòng khiêm nhường, kính tôn và tin tưởng. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa ơn thứ bảy của Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu là ơn kính sợ Thiên Chúa. Nó không có nghĩa là sợ hãi Thiên Chúa toàn năng và thánh thiện, bởi chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Cha, đấng yêu thương chúng ta và muốn cho chúng ta được cứu rỗi. Vì thế không có lý do để sợ hãi Người. Trái lại, sự kính sợ Thiên Chúa là ơn nhắc nhớ cho chúng ta biết sự bé nhỏ của mình trước mặt Thiên Chúa và tình yêu của Người, và hạnh phúc của chúng ta là ở chỗ phó mình trong tay Người với lòng khiêm nhường, kính tôn và tin tưởng. Đức Thánh Cha khai triển điểm này thêm như sau.
Quando lo Spirito Santo prende dimora nel nostro cuore, ci infonde consolazione e pace. E ci porta a sentirci così come siamo, cioè piccoli.
Khi Chúa Thánh Thần ngự trong con tim chúng ta, Người đổ tràn đầy sự an ủi và bình an cho chúng ta và đưa chúng ta tới chỗ cảm thấy như chúng ta là, nghĩa là bé nhỏ, với thái độ mà Chúa Giêsu nhắn nhủ trong Tin Mừng, của Người phó thác tất cả các âu lo và chờ đợi cho Chúa và cảm thấy được bảo bọc và nâng đỡ bởi hơi ấm và sự che chở của Người, y như một đứa bé với cha mình vậy. Đó là tâm tình, là điều Chúa Thánh Thần làm trong con tim chúng ta, khiến cho chúng ta cảm thấy mình là trẻ em trong tay Người Cha của chúng ta. Như thế trong nghĩa này chúng ta hiểu rõ ràng sự kính sợ Thiên Chúa có trong chúng ta hình thái của sự ngoan ngoãn, biết ơn và chúc tụng, và khiến cho con tim của chúng ta được tràn đầy hy vọng. Thật thế, biết bao lần chúng ta không tiếp nhận chương trình của Thiên Chúa, và chúng ta nhận ra rằng chúng ta không có khả năng bảo đảm cho chính mình sự hạnh phúc và cuộc sống vĩnh cửu.
Tuy nhiên, chính trong kinh nghiệm về các hạn hẹp và sự nghèo nàn của chúng ta mà thần khí củng cố chúng ta và làm cho chúng ta nhận thức được rằng điều quan trọng duy nhất là để cho Chúa Giê-xu hướng dẫn trong cánh tay của Chúa Cha. Điều này giải thích tại sao chúng ta lại cần đến ơn này của Chúa Thánh Thần như vậy. Ơn kính sợ Thiên Chúa khiến cho chúng ta ý thức rằng tất cả đến từ ơn Thánh và sức mạnh đích thật duy nhất của chúng ta là theo Chúa Giê-xu và để cho Thiên Chúa Cha có thể đổ trên chúng ta lòng lành và sự thương xót của Người. Rộng mở con tim để lòng lành và sự thương xót của Thiên Chúa đến với chúng ta, đó là điều Chúa Thánh Thần làm với ơn kính sợ Thiên Chúa. Mở rộng các con tim. Con tim mở rộng để ơn tha thứ, lòng thương xót, lòng lành và các vuốt ve của Thiên Chúa Cha đến với chúng ta. Bởi vì chúng ta là các người con được yêu thương vô cùng. Đồng thời nó cũng củng cố sự tin tưởng và đức tin của chúng ta, vì nó làm cho chúng ta nhận thức rằng cuộc sống chúng ta ở trong tay Thiên Chúa. Không có ánh sáng và sự nâng đỡ này, chúng ta sẽ rơi vào cảnh âu lo và ngã lòng không thể tránh được. Khi được ơn kính sợ Thiên Chúa thấm nhập, chúng ta được đưa tới chỗ theo Chúa với lòng khiêm nhường, ngoan ngoãn và vâng phục. Nhưng không phải với thái độ chịu trận và thụ động hay than vãn, mà với sự kinh ngạc và niềm vui của một người con nhận ra rằng mình được Cha phục vụ và yêu thương. Như vậy, sự kính sợ Thiên Chúa không khiến cho chúng ta trở thành các Kitô hữu nhút nhát, lụy phục, nhưng làm nảy sinh ra trong chúng ta lòng can đảm và sức mạnh. Nó là một ơn khiến cho chúng ta là các tín hữu Kitô xác tín, hăng say, không vâng phục Chúa vì sợ hãi, nhưng bởi vì họ cảm động và bị chinh phục bởi tình yêu của Người. Bị tình yêu của Thiên Chúa chinh phục, đó là một điều hay, đẹp. Để cho mình bị chinh phục bởi tình yêu này của Cha, Người yêu thương chúng ta biết bao. Người yêu thương chúng ta với tất cả con tim của Người. Nhưng chúng ta cũng hãy chú ý nhé, bởi vì ơn của Thiên Chúa cũng là một lời báo động trước sự lì lợm trong tội lỗi. Đức Thánh Cha giải thích thái độ này như sau.
Quando una persona vive nel male, quando bestemmia contro Dio, quando sfrutta gli altri, quando li tiranneggia, quando vive soltanto per i soldi, per la vanità o il potere o l'orgoglio.
Khi một người sống trong sự giữ, khi một người nói phạm thượng chống lại Thiên Chúa, khi nó khai thác người khác, khi nó là bạo chúa đối với họ, khi nó chỉ sống vì tiền, vì sự phù vân hay quyền lực hoặc kiêu căng, thì khi đó sự kính sợ Thiên Chúa báo động chúng ta hãy coi chừng. Với tất cả quyền lực này, với tất cả tiền bạc này, với tất cả sự kiêu căng của ngươi, với tất cả phù vân của ngươi, ngươi sẽ không hạnh phúc đâu. Chẳng có ai có thể đem theo mình vào cuộc sống bên kia tiền bạc, quyền lực, sự phù vân và lòng kiêu căng. Chúng ta chỉ có thể đem theo tình yêu thương mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta, các vuốt ve mà chúng ta đã chấp nhận và nhận được từ Thiên Chúa với tình yêu thương. Và chúng ta có thể đem theo những gì chúng ta đã làm cho người khác. Vậy hãy coi chừng nhé, đừng đặt hy vọng nơi tiền bạc, nơi sự kiêu căng, nơi quyền bính, nơi sự phù vân. Những thứ đó không thể hứa hẹn với chúng ta cái gì hết. Và như thế bạn kết thúc xấu cuộc đời mình. Chẳng hạn tôi nghĩ tới những người có trách nhiệm trên người khác và để cho mình trở thành gian tham hối lộ. Anh chị em nghĩ rằng một người gian tham hối lộ sẽ hạnh phúc ở đời sau sao? Không đâu, nhưng tất cả hậu quả của sự thối nát đã làm hư thối con tim nó sẽ khó mà đi đến với Chúa. Tôi nghĩ tới tất cả những kẻ sống nhờ buôn bán người và việc làm nô lệ. Anh chị em nghĩ rằng những người như thế có trong tim tình yêu của Thiên Chúa hay sao? Một người khai thác bóc lột người khác, bóc lột công việc của người khác như nô lệ. Không. Họ không kính sợ Thiên Chúa, và họ không hạnh phúc, họ không hạnh phúc. Tôi nghĩ tới những kẻ chế tạo vũ khí để gây chiến tranh. Anh chị em hãy nghĩ coi, đó là cái nghề gì vậy? Nhưng tôi chắc chắn là nếu bây giờ tôi hỏi câu này, giữa anh chị em có bao nhiêu người chế tạo khí giới? Không có ai hết, không có ai hết, bởi vì những người này thì không tới để lắng nghe lời Chúa đâu. Những người này chế tạo sự chết, buôn bán cái chết. Ước chi sự kính sợ Thiên Chúa khiến cho họ hiểu rằng một ngày kia mọi sự sẽ hết và họ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa.
Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, Thánh Vịnh 34 khiến cho chúng ta cầu nguyện như thế này. Người nghèo này kêu lên và Chúa lắng nghe lời. Ngài cứu họ khỏi mọi lo lắng. Sứ thần Chúa đóng trại chung quanh những ai kính sợ người và giải thoát họ. Chúng ta hãy xin Chúa ơn hợp tiếng với người nghèo để đón nhận ơn kính sợ Thiên Chúa và có thể cùng họ được mặc lấy lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa, là cha, là thân phụ của chúng ta, là cha chúng ta. Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào tín hữu đến từ các nước Nam Hàn, Malaysia, Philippines, Nhật Bản và Australia, cũng như các nhóm Nicaragua, El Salvador, Mexico, Argentina và Brazil. Ngài cũng xin tín hữu cùng Ngài đọc một kinh kính mừng, cầu cho hàng chục triệu trẻ em lao động nhân ngày 12 tháng 6 là ngày quốc tế trẻ em lao động bị khai thác bóc lột sức lực và đối xử tàn tệ. Trong hàng trăm nhóm Italia có đoàn hành hương đi bộ tới Santiago de Compostela theo lộ trình Francigena và các tay đua xe đạp của Hiệp hội Miso Tutto theo gót Thánh Francisco thành Assisi. Chào giới trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng tháng 6 là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Lòng tôn sùng đó dạy cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ, cách riêng, các người trẻ đã đính hôn, biết yêu thương một cách sâu đậm. Ngài cầu mong nó đem lại ủi an và sức mạnh cho các bệnh nhân biết kiên nhẫn vác thánh giá, và giúp các cặp vợ chồng mới cưới xây dựng gia đình trên lòng chung thủy và sự kính sợ Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et soc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại vài chứng từ về việc xin và được Đức Mẹ cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô ban ơn chết lành trước sự hiện diện của Linh Mục Công Giáo.
Câu chuyện sau đây xảy ra tại nước Tô Cách Lan. Vào thời kỳ ấy, nổi lên cuộc bách hại dữ dội chống lại giáo hội công giáo, gây nguy hiểm cho đức tin. Một giám mục công giáo bị bắt buộc phải tìm cách chạy trốn. Ngài cải trang thành một nông dân và vượt qua các rặng núi Tô Cách Lan. Bỗng giông tố bất ngờ đổ ập đến, vị giám mục buộc lòng phải ghé vào xin trú ẩn nơi một gia đình nông dân. Gia đình này mở rộng cửa đón tiếp với tâm tình bác ái và mời khách lạ dùng một ít thức ăn. Bỗng vị giám mục để ý thấy nơi một góc nhà có một người đàn bà cao tuổi đang ngồi với dáng điệu vô cùng ủ rũ. Tiến lại gần, vị giám mục âu yếm hỏi cho biết lý do tại sao. Bà cụ liền trả lời, Đó là nơi phòng bên cạnh có ông chồng của tôi sắp chết, và thay vì nghiêm chỉnh chuẩn bị cho chuyến đi chung kết thì ông cứ một mực xác tín rằng ông chưa có thể chết được. Vị giám mục vẫn còn đang cải trang là người thường, ngỏ lời muốn thăm viếng ông cụ đang nằm liệt. Bà cụ vô cùng sung sướng liền đưa người khách lạ vào phòng của ông chồng. Đó là một người đàn ông cao tuổi đang nằm ẹp trên tấm nệm rơm, nhưng với chút hơi tàn, ông lặp đi lặp lại rằng ông chưa có thể chết trong lúc này. Vị giám mục công giáo với sự dịu hiền và lòng nhân ái tìm lời lẽ tế nhị khuyên ông nên sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Đến lúc này thì ông cụ ngạc nhiên hỏi, hẳn bạn là tín hữu công giáo phải không? Vị giám mục gật đầu khẳng định, phải, tôi là người công giáo. Ông cụ liền nói, thế thì tôi xin nói với bạn là tôi không thể chết lúc này, bởi vì tôi đã gian xin cùng Đức Mẹ Maria là cho tôi được chết với sự trợ giúp của một linh mục công giáo. Nghe vậy, vị giám mục công giáo vô cùng xúc động. Ngài hiền từ nói, thưa bạn, Đức Mẹ đã nhậm lời bạn cầu xin, bởi vì không phải chỉ bởi một linh mục, mà là một giám mục. Thế là ông cụ êm ái trút hơi thở cuối cùng, rời trần gian đi về thiên quốc, sau khi lãnh đủ các bí tích sau cùng từ tay một vị giám mục công giáo, nhờ sự can thiệp từ mẫu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Câu chuyện thứ hai mang nét đẹp tình phụ tử bao la của Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu Kitô, nơi thành phố Trapani, thủ phủ Sicilia, miền nam nước Ý. Có một bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, nhưng là một tín hữu khô đạo và cứng lòng tin. Nghe tin không lành, cha sở dội dàng đến thăm. Nhưng vừa trông thấy cha sở, người hấp hối la lớn tiếng, hãy xéo đi, ai gọi ai mời ông đến đây. Cha sở nhẫn nại tìm lời lẽ thuyết phục. Rồi cha sở được biết bệnh nhân đã ngoài thất tuần và từ rất lâu bỏ hẳn việc xưng tội cùng rước lễ. Cha sở kiên trì tiếp tục nói với người hấp hối về Thiên Chúa, về lòng lân tức vô biên của Thiên Chúa, về thiên đàng và hỏa ngục. Nhưng bệnh nhân vẫn một mực lòng chai và đá và trả lời, ông vẫn còn tin mấy thứ ấy sao? Ngày mai tôi sẽ chết và tất cả sẽ chấm hết mãi mãi. Bây giờ là lúc phải dẹp hết mấy cái chuyện ấy, ông hãy xéo đi. Cha sở đành phải ra về, nhưng cha sở huy động toàn thể giáo xứ, van xin cùng Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu để người thương ban ơn hồi tâm sám hối cho bệnh nhân. Rồi cha sở nhờ một linh mục khác tìm cách đến thăm, nhưng bệnh nhân vẫn cương quyết không để cho vị linh mục bước chân vào nhà. Thời gian nặng nề trôi qua trong vòng 7 ngày, và người bệnh tiến gần đến giây phút cuối cùng. Thế rồi trước sự ngạc nhiên của mọi người, bệnh nhân xin mời cha sở đến. Ông tỏ ra vô cùng hối hận, ông thật lòng ăn năn sám hối. Rồi trước sự hiện diện của nhiều người, ông sốt sắng lạnh các bí tích sao hết. Rồi với nước mắt giàn giụa, ông kính cẩn hôn thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô và thân thưa: Ôi lạy Đức Chúa Giêsu giáo ái, xin thương xót con. Lạy Thiên Chúa nhân lành, xin thương xót con và xin tha thứ mọi tội lỗi của con. Sau đó không lâu, ông êm ái trút hơi thở cuối cùng, ghi dấu chiến thắng lòng lân tức vô biên của Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu Kitô. Đọc kinh Ớ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Ớ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, ớ mạch mọi sự lành, con thờ lạy trái tim Chúa. Con yêu mến trái tim Chúa và hết lòng ăn năn thảm thiết vì tội lỗi con mà dâng trái tim khốn nạn con cho trái tim Chúa. Xin hãy làm cho lòng con trở nên khiêm nhượng, nhịn nhục sạch sẽ và ăn hiệp với ý Chúa mọi đèn. Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, xin hãy làm cho con được sống trong Chúa và sống vì Chúa. Xin che chở con trong cơn nguy hiểm, xin an ủi con trong hồi khốn cực, xin cho phần xác con được ơn khỏe mạnh, xin giúp đỡ con mọi khi thiếu thốn ở đời này. Xin xuống phước cho con làm nên các việc và được ơn chết lành. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành dịu dàng, xin hãy làm cho lòng con nên giống như rất thánh trái tim Chúa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về cuộc biến đổi tận căn.
các bạn trẻ thân mến, vâng nghe lời Đức Giêsu, mẹ và các tông đồ ở lại trong thành Jerusalem để chờ ơn từ trời ban xuống. Trong thời gian chờ đợi, họ đã liên lỉ cầu nguyện để có thể được vững lòng tin, cũng như để tìm biết ý Chúa cho cuộc đời mình. Bỗng một ngày nọ, đang khi cầu nguyện, có một luồng gió mạnh ùa vào nhà, rồi xuất hiện trên đầu họ những hình như lưỡi lửa tản ra và đậu trên từng người. Một phép lạ xảy đến, các tông đồ bắt đầu có được những khả năng đặc biệt. Họ có thể nói được những thứ ngôn ngữ khác nhau, họ cảm thấy mình vững mạnh hơn, họ vượt qua được cảm giác sợ hãi. Họ như được lột xác khỏi con người cũ bấy lâu vẫn bám víu lấy họ. Họ thấy trong mình có một sức mạnh trồi lên, thôi thúc họ bước ra khỏi căn phòng u tối và đóng kín, lên đường công bố tin vui phục sinh cho những người khác. Thánh thần mà Đức Giêsu đã hứa ban khi trối trăng những lời sâu hết trong vườn dầu, rốt cuộc đã đến. Chính thần khí này đã đưa ngôi hài nhập thể vào trong cung lòng của Maria, đã thổi Giêsu vào hoang địa chịu thử thách, đã khơi lên trong Giêsu lời chúc tụng Cha vì những việc kỳ diệu Cha đã làm. Giờ đây, Thánh thần lại tiếp tục tuôn tràn trên các tông đồ ngọn lửa nhiệt thành cho sứ mạng. Nơi đâu có Thánh thần, nơi đó có sức mạnh, lòng can đảm, có sự biến đổi và hiệp nhất. Ơn sủng của Thánh thần hàn gắn lại sự chia rẽ có nguồn gốc từ câu chuyện tháp Ba-ben năm xưa. Nếu vì không hiểu nhau mà con người không thể nói chuyện được với nhau, thì với sức mạnh của Thánh thần, con người có thể đến gần nhau hơn, thấu cảm với nhau hơn. Một trong những điều kỳ diệu mà Thánh thần ban cho các tông đồ là khả năng đứng dậy và can đảm làm chứng cho Chúa. Nhớ ngày Chúa chịu khổ nạn, họ tan tác khắp nơi, không dám đối mặt với một ai, thậm chí còn nỡ chối bỏ Chúa. Ngay cả khi Chúa đã phục sinh, họ vẫn còn thui thủi trong bốn bức tường kín, không dám lộ diện ra ngoài vì sợ phát giác. Nếu như ngày trước họ sợ dính líu với Giêsu, thì sau khi được ơn Thánh thần, họ chẳng những dám mở toang cánh cửa bước ra, cao rao lời dạy về Giêsu, mà còn lấy làm hãnh diện khi chịu những đòn roi và khinh miệt của người khác vì được trở nên giống Giêsu. Nhờ ơn Thánh thần, họ lấy Giêsu làm thần tượng của mình và sẵn sàng ra đi khắp nơi khắp chốn, chẳng nề hà gian nan, để sống một cuộc đời như Giêsu, để trở nên đồng hình đồng dạng với Giêsu, đấng mà họ hằng yêu mến. Các bạn trẻ thân mến, có lẽ chúng ta cũng cần được biến đổi như thế. Bấy lâu nay ta luôn sống trong con người cũ của mình. Cuộc sống của ta ngày qua ngày cứ bình lặng trôi theo tiến trình của thời gian mà chẳng có gì thay đổi hết. Vẫn một nếp sống cũ, một tinh thần cũ, một thói quen cũ, một nếp nghĩ cũ. Dần dần, ta chỉ còn tồn tại trên trái đất này, chứ không còn là sống một cách sinh động và tràn đầy ý nghĩa nữa. Con người ta ù lì, phó mặc một cách thụ động cho sự đời xảy ra, chứ không bận tâm gì đến chuyện cải thiện để làm cho đời sống thêm tốt. Giống như các tông đồ xưa, ta thấy cuộc sống bên ngoài sao phức tạp quá, đầy dẫy những hiểm nguy rình chờ, nên ta cứ chấp nhận cuộc sống trong bóng tối của căn phòng, an phận với nỗi cô đơn, chứ không muốn đứng lên, mở toang cánh cửa để đón những làn gió mát, đón ánh mặt trời trên cao. Tồi tệ hơn, ta quen với một nếp sống sợ hãi và vùi mình trong thất bại, không dám ra đi làm chứng cho một tin vui phục sinh mà ta đã được mặc khải. Ngay từ lúc ta được tạo hình, Thiên Chúa đã thổi vào trong ta hơi thở của Ngài, chính là thần khí sự sống. Ngài muốn chúng ta sống trong cương vị người làm chủ, chứ Ngài không ban cho ta Thánh thần để rồi ta sống trong kiếp nô lệ của chính ta. Ta hãy xin Chúa Thánh Thần khơi dậy trong lòng chúng ta sức mạnh sáng tạo của Thiên Chúa. Xin Ngài hãy mang Giêsu đến trong lòng ta, mang đến cho ta ngọn lửa của nhiệt thành, đốt cháy hết tất cả những gì là dơ bẩn và xấu xa trong ta. Xin Ngài mở rộng con tim ta, để ta có thể nghe và thấu hiểu được những nỗi lòng của người khác. Xin Ngài hãy thêm sức cho đôi chân của ta, để ta có thể đứng dậy được và không ngại bước ra vùng ánh sáng. Xin Ngài hãy thổi ta vào những hoang địa để ta sẵn sàng chịu cám dỗ và thử thách vì Đức Kitô và xông pha lên đường đến bao miền đất lạ mà không bao giờ chuồn chân mỏi bước. Ta hãy xin Thánh Thần dạy ta cầu nguyện, giúp ta cất cao bài ca chúc tụng Thiên Chúa vì bao điều kỳ diệu Người đã làm cho nhân thế từ ngàn xưa cho đến mãi sau này. Cuộc đời của một người Kitô hữu phải là một cuộc đời có Thánh Thần, một cuộc đời có sự đổi mới. Mỗi khi ánh bình minh lên, ta đủ sức canh tân lại đời sống của mình. Có Thánh Thần, đời ta sẽ có niềm vui, có bình an, có dấn thân. Và dù có chịu trăm ngàn thương đau, lòng ta vẫn tràn trề niềm hạnh phúc.
Giêsu lên ngôi thần tượng và xin tôn vinh Giêsu gương mẫu tình yêu. Xin tôn vinh thần tượng Giêsu mãi mãi nguyên suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu. Như Giêsu luôn luôn bao dung hiền từ gọi tên Giác-kêu con tim hấp hối chờ mong. Nhưng hôm nay mặt trời yêu thương dẫn lối, nguyên suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu. Hãy yêu như Giêsu yêu đến quên thân mình, hiến thân cho tha nhân không tính toán hơn thua. Cứ yêu như Giêsu đời sẽ đẹp tuyệt vời, cứ yêu như Giêsu trần gian kia rồi sẽ hóa nên địa đàng. Giêsu giang tay yêu thương mọi người, gọi tên Phao-lô con tim yêu mến cuồng si. Nhưng hôm nay gặp được Giêsu cứu Chúa, nguyện suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu. Hãy yêu như Giêsu yêu đến quên thân mình, hiến thân cho tha nhân không tính toán hơn thua. Cứ yêu như Giêsu đời sẽ đẹp tuyệt vời, cứ yêu như Giêsu trần gian kia rồi sẽ hóa nên địa đàng. Xin tôn vinh Giêsu lên ngôi thần tượng và xin tôn vinh Giêsu gương mẫu tình yêu. Xin tôn vinh thần tượng Giêsu mãi mãi nguyện suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu. Hãy yêu như Giêsu yêu đến quên thân mình, hiến thân cho tha nhân không tính toán hơn thua. Cứ yêu như Giêsu đời sẽ đẹp tuyệt vời, cứ yêu như Giêsu trần gian kia rồi sẽ hóa nên địa đàng. Hãy yêu như Giêsu yêu đến quên thân mình, hiến thân cho tha nhân không tính toán hơn thua. Cứ yêu như Giêsu đời sẽ đẹp tuyệt vời, cứ yêu như Giêsu trần gian kia rồi sẽ hóa nên địa đàng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ trẻ em chống lại nạn bóc lột lao động và những hình thức nô lệ khác. Cleveland, Giáo phận Cleveland, bang Ohio, Hoa Kỳ đã quyết định bãi bỏ lệ phí xin cứu xét để tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Abuja, Đức Hồng Ejion Olorunfemi Onayekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, ủng hộ đề nghị của Tổng thống Goodluck Jonathan ân xá cho các thành phần Boko Haram nào ngưng chiến và theo đuổi hòa bình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.600 kilosic, tức là 31m25, và 11.900 kilosic, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 11.890 kilosic, tức là 25m23, và 15.490 kilosic, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.